Tạo hóa chi môn, chương 619. Ta là đi cầu thân, góc truyện audio.com, tiền bối ta. Tiểu nhị nói chuyện càng phát ra lắp bắp, Ninh Thành thoạt nhìn cười tủm tỉm thế nhưng cái loại này sát cơ mãnh liệt ngay cả hắn như vậy một cái cấp thấp tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói? Ninh Thành ánh mắt có chút lãnh lệ. Không phải là... Tiểu nhị một bên trả lời, một bên cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lúc này mới dùng thanh âm thấp hơn rụt rè ấp úng nói, tiền bối, người nói chỗ đó ta biết gọi là thực thọ nhai. Chỗ đó đáng sợ giống như kiếm cốc nghe nói đến thực thọ nhai, chỉ có thể trơ mắt nhìn thọ mệnh biến mất, sau đó hoàn toàn bỏ mạng ở bên trong, vĩnh viễn cũng không ra được. Thực thọ nhai ở địa phương nào? Lần trước ngươi cho ta ngọc giản tranh vẽ tại sao không có vị trí này? Ninh Thành trong lòng nhảy lên, hắn nhớ lại mộ quang chi hải, trước đây hắn và nữ tu kia tiến vào mộ quang chi hải, thọ mệnh cũng là không bị khống chế biến mất. Tiểu nhị nhanh chóng giải thích, trên bản đồ vị trí gọi là trường thọ cốc vốn là cùng kiếm cốc đặt song song, một cái tuyệt cảnh, một cái thắng cảnh. Rất nhiều tu sĩ đều đi trường thọ cốc tu luyện, bởi vì ở trường thọ cốc tu luyện cái vài thập niên thời gian, đi ra thật giống như chỉ qua 1-2 năm bình thường giống nhau. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, mấy trăm năm trước trường thọ cốc bỗng nhiên không cách nào trường thọ nữa. Chẳng những không có khả năng trường thọ tu sĩ đi vào thọ nguyên còn tiêu hao thật nhanh. Thọ mệnh dù lại cao nữa, đi vào vài ngày cũng sẽ thọ nguyên cô quạnh tự động ngã xuống. Về sau người khác đang ở trường thọ cốc cốc khẩu đúc một cái tấm bia đá, gọi là thực thọ nhai. Nhưng là bởi vì trường thọ cốc tên gọi lai lịch đã lâu cho nên ngoại trừ cái kia thực thọ nhai tấm bia đá ra, ngọc giản tranh vẽ vẫn như cũ gọi là trường thọ cốc. Đoán chừng là sợ Ninh Thành, những lời này nói được cực kỳ lưu loát, không có nửa phần ấp úng. Ninh Thành gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết cô gái kia trước đây cõng ta đi địa phương nào sao? Hoặc là nghe được tin tức gì sao? Tiểu nhị càng là nhỏ giọng nói. Ta nghe nói Du gia quản gia Du Đĩnh Chi còn có Du gia Du Chân Di hai người đi ra ngoài qua. Không biết có phải hay không là đuổi theo cô gái kia thế nhưng qua mấy ngày các nàng liền đơn độc đã trở về cũng không có dẫn người trở về. Chuyện xảy ra khi nào? Hơn 2 tháng trước, Ninh Thành trong lòng hoàn toàn sáng tỏ, hắn lấy ra 10 tấm vĩnh vọng đan đưa cho cái này tiểu nhị nói, vừa rồi cảm ơn ngươi, mấy ngày nữa ta trở lại chỗ ngươi nơi này. Tiểu nhị nhìn xem thấy trong tay mình chính là vĩnh vọng đan. Tay thiếu chút nữa run lên, kích động vành mắt đều đỏ. Đây là vĩnh vọng đan A, hơn nữa còn là 10 viên. Hắn thấy Ninh Thành xoay người, dường như lại nhớ ra cái gì đó nhanh chóng kêu lên tiền bối. Ninh Thành quay đầu lại nghi hoặc nhìn cái này tiểu nhị người không sai, lá gan rất nhỏ, không biết hắn gọi ở chính bản thân là chuyện gì. Tiểu nhị vội vàng đem vĩnh vọng đan thu vào chiếc nhẫn của mình, rồi mới lên tiếng tiền bối. Trường thọ cốc hiện tại là không vào được. Muốn vào trường thọ cốc nhất định phải đến ngày mai, hôm nay là dương nhật. Trường thọ cốc hoàn toàn đóng cửa chỉ có âm nhật mới có thể đi vào. Ninh Thành gật đầu đối với tiểu nhị ý bảo cảm tạ một cái, xoay người cấp tốc rời đi. Nơi này tuy rằng cũng dùng trăng để tính toán thời gian, nhưng là lại chẳng phân biệt. Góc truyện audio.com, được chẵn lẻ, chỉ phân ra ngày âm dương. Vốn Ninh Thành muốn lập tức đi thực thọ nhai thế nhưng tiểu nhị bảo hôm nay vào không được, hắn liền dự định ngày mai lại đi, ngày hôm nay hắn đi thu một phần lợi tức trước. Nếu bàn về kiếm sơn đạo Du gia ai cũng biết đây là kiếm sơn đạo đệ nhất gia coi như là ở pha hoàn tinh coi như là nổi danh. Dùng Du gia loại thực lực này, hoàn toàn có thể ở pha hoàn tinh thành thị phồn hoa nhất cho dù là cầm giữ có một cái thành thị cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng Du gia lại hết lần này tới lần khác ngụ lại ở tại Kiếm Sơn Đạo, không có ai biết vì sao, giải thích duy nhất chính là chỗ này rất nổi danh, đã từng là địa phương mộ kiếm đạo. Du gia loại thực lực này ở Kiếm Sơn Đạo ngụ lại, môn lâu khí phái tự nhiên sẽ không quá thấp. So sánh với chung quanh lâu đài cổ khí thế, Du gia rõ ràng phải thắng được mấy bậc. Ninh Thành rất dễ liền tìm được Du gia, hắn mới vừa đi tới lâu đài cổ bên ngoài cửa viện, đã bị một người tu sĩ ngăn cản, xin dừng bước, bằng hữu tìm ai? Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta là được mời, đến đây gặp Du Chân Di. Cửa tu sĩ nghe nói Ninh Thành là tới tìm Du Chân Di, trên mặt lập tức liền kính cẩn hẳn lên. Du Chân Di là tinh cầu cảnh tu vi, ở Du gia địa vị rất cao, tên tu sĩ này nói đến tìm Du Chân Di, hắn sao dám chậm trễ. Vãn bối đi bẩm báo một tiếng cho tiền bối, tu sĩ cánh cửa nhanh chóng khom người, đồng thời thay đổi một loại kính cẩn giọng nói. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, Du Chân Di mời ta đến, lại còn phải thông báo. Trông cửa tu sĩ sợ run rẩy một cái, nhanh chóng nói, tiền bối, Du trưởng lão cùng mọi người đang nghị sự, mời tiền bối thứ lỗi. Hắn đang nói vừa mới hạ xuống, Ninh Thành liền ở bên cạnh hắn nhanh chóng di chuyển một cái, chờ thời điểm hắn lại chú ý, đâu còn có Ninh Thành bóng dáng. Thủ vệ tu sĩ này nói không sai, Du gia thật đúng là đang họp. Bất quá đó cũng không phải Du gia gia tộc đại hội, mà là Du Chân Di, Du Phí, Du Đĩnh Chi cùng Dương Hân cùng với vài tên Du gia tu sĩ hội nghị. Không có tìm được lai lịch nữ tu kia thật giống như đột nhiên xuất hiện bình thường giống nhau. Nàng trao đổi cho Kiếm Sơn hồi xuân quán Vĩnh Vọng Đan ta cũng đi xem qua, đều là đỉnh cấp Vĩnh Vọng Đan. Nói chuyện là một người trung niên nữ tu, nàng chính là Du Chân Di cùng Dương Hân cùng đi kiếm nam tức sản. Du Phí thở dài, không nói gì. Kể từ khi biết chính bản thân ngưỡng mộ trong lòng cái kia nữ tu trốn vào Trường Thọ Cốc sau đó, tâm tình của hắn vẫn xa xút không gì sánh được. So sánh với Vĩnh Vọng Đan, hắn càng là nhớ mong nữ tử kia được hắn cứu. Phu quân, tương lai Du gia còn cần ngươi đến chống đỡ, nữ tử tốt khắp nơi đều có, Hân Nhi nhất định vì phu quân tìm được một cái nữ tử tốt hơn. Dương Hân thấy Du Phí thở dài, có chút lo lắng an ủi một câu. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm đột ngột truyền đến, không cần tìm a ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Là ai, bên trong phòng mấy người, hầu như tất cả đều đứng lên nhìn về phía cửa vào. Nơi này đang nghị sự, hiển nhiên là có cấm chế, cái này nói chuyện tu sĩ phá vỡ cấm chế đi tới, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. A đù, là ngươi, Du Chân Di cùng Dương Hân kinh dị hô một tiếng, nhận ra Ninh Thành. Đến bây giờ, Ninh Thành vẫn luôn mang theo dịch dung mặt nạ, vẫn là trước đây kiếm nam tức sạn dáng vẻ. Ninh Thành ánh mắt ở trong phòng quét một cái. Góc chuyện audio.com, rơi vào trên người Du Chân Di, không nhanh không chậm nói, ta hôm nay tới nơi này là muốn hỗ trợ nói một mối hôn sự. Dương Hân theo bản năng nói, ngươi là giúp cái kia nữ tu tới cầu thân. Nàng rốt cục nghĩ thông suốt, không đúng, nàng không phải là tiến vào Trường Thọ Cốc sao. Chuyện gì xảy ra, Ninh Thành đi từ từ hướng về phía Dương Hân, hắc hắc một tiếng nói, không phải ta là tới giúp ngươi cầu hôn. Giúp ta cầu hôn, Dương Hân không hiểu lặp lại một câu. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, chính là giúp ngươi cầu hôn, ta cảm thấy ngươi tạm được quyết định thu ngươi làm tiểu thiếp thứ 138. Vì tỏ ra thành ý ta cố ý tự mình đến Du gia cầu hôn. Được rồi, đây là xính lễ. Nói xong, Ninh Thành tung ra một đống Vĩnh Vọng Đan, một đống Vĩnh Vọng Đan này có ít nhất hơn 10 vạn tấm. Khổng lồ kinh khủng Vĩnh Vọng Đan đan khí tràn ngập ra, người bên trong phòng lập tức liền từ trong vô cùng tức giận rời ra chỗ khác, từng cái một đỏ mắt nhìn chằm chằm một đống Vĩnh Vọng Đan giữa nhà. Ninh Thành vỗ đầu một cái, có chút ảo não nói, ngươi xem ta một chút, rõ ràng chỉ cần xuất ra xính lễ là được, dĩ nhiên không có chừng mực lấy ra một đống nhỏ. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành tay lần thứ hai vung một cái, vừa rồi một đống Vĩnh Vọng Đan biến mất vô tung vô ảnh. Hoặc là nói ngoại trừ một quả Vĩnh Vọng Đan ra, còn lại tất cả Vĩnh Vọng Đan đều biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành giơ tay lên nắm một quả Vĩnh Vọng Đan này nói, một quả Vĩnh Vọng Đan này chính là xính lễ của ta, nghìn vạn không nên ghét bỏ a. Nói xong, Ninh Thành đem một quả Vĩnh Vọng Đan này đặt ở trước mặt Dương Hân. Từng đợt tiếng nuốt nước miếng lúc này mới truyền tới, Du Chân Di ngay cả nói nhảm đều lười nói một câu, liền đánh về phía Ninh Thành. Đồng thời pháp bảo cũng cuồn cuộn nổi lên một chút, cũng không có vài quang mang, những ánh sáng này coi như là đem gian phòng này nhấc lên cũng là chuyện dễ dàng. Có thể thấy được ở trước mặt Vĩnh Vọng Đan, bất luận cái gì gian nhà đều không đáng bao nhiêu tiền. Sát cơ mãnh liệt đem Ninh Thành bao phủ lại, dường như chỉ cần Ninh Thành hơi chút rời động một cái, hắn cũng sẽ bị kinh khủng này sát khí xé rách trở thành nát bấy. Ninh Thành không có di động, không phải là hắn sợ bị sát khí này xé rách mà là hắn xem thường di động. Hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, trở tay chính là một quyền đánh ra. Kinh khủng hơn lĩnh vực cùng búa ý sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem hết thảy tu sĩ trong phòng này đều bao phủ. Ở trước mặt Ninh Thành loại này cường tê sát ý, Du Chân Di sát khí như một cái khí cầu phi thường mỏng bình thường giống nhau, trong nháy mắt vỡ vụn. Vực của ả càng là ngay cả khí cầu cũng không tính, hoàn toàn bị Ninh Thành vực áp chế. Hoành, Ninh Thành một quyền đem Du Chân Di sát mang hoàn toàn xé rách sau đó, trực tiếp đánh vào trên người Du Chân Di. Du Chân Di miệng phun vài búng máu tươi, kinh mạch toàn thân toàn bộ gãy. Nguyên thần vừa mới tràn ra, đã bị Ninh Thành tinh hà vực quặn lấy, biến mất vô tung vô ảnh. Lạch cạch, thi thể không hề có sinh cơ rơi ở trên mặt đất, để cho tất cả mọi người nín thở ngơ ngác nhìn thi thể Du Chân Di trên mặt đất. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ vừa đối mặt không tới một giây, liền giết tinh cầu cảnh Du Chân Di. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống Du Chân Di động thủ trước, đây là cái gì tu vi? Ninh Thành vỗ tay một cái, không muốn xính lễ của. gocchuyenaudio.com, ta cũng không nên đánh ta chứ, thật là. A, Dương Hân một tiếng thét chói tai, lúc này mới phản ứng được Ninh Thành đáng sợ cùng cường hãn cỡ nào. Mà đúng vào lúc này, Ninh Thành con mắt nhìn đến. Nàng theo bản năng run rẩy một cái, lập tức bước lên thu lấy trước người một quả vĩnh vọng đan, mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn Ninh Thành nói, phu quân, ta đồng ý lời cầu hôn, sau này Hân Nhi sẽ là người của chàng. Hí hí, dấu lớn, giọng nói kiểu mỹ nhu hòa, một bộ dáng vẻ như xem Ninh Thành là tất cả. Ninh Thành có chút ngây người, con mẹ nó, vẫn còn có loại nữ nhân này sao? Làm trò trước mặt chồng mình, đồng ý người khác cầu hôn. Nguyên bản thấy Ninh Thành dễ dàng liền giết Du Chân Di, Du Phí sớm đã kinh hoàng phẫn nộ. Hiện tại hắn lại thấy dáng vẻ của Dương Hân, càng là tức giận công tâm, một búng máu liền phun ra ngoài. Hắn vẫn xem bản thân có Dương Hân loại này thiện giải nhân ý nữ nhân làm thê tử mà tự hào, không nghĩ tới thê tử mà hắn tự hào, cư nhiên ngay trước mặt hắn đồng ý cầu hôn của kẻ khác. Cách chương.